Vote at. Mỗi người chúng ta chỉ đơn giản lắp ghép những mảnh cuộc đời để tạo thành một bức tranh còn dang dở. Một ngày nọ, nó đột nhiên bảo cuối tuần này anh hẹn tới giúp bên Vote at ở ngay gần nhà mình. Anh sẽ chỉ cho các bạn ở đó một chút về thiết kế. Em muốn đi cùng không? Vote at là gì vậy? Tôi hỏi. Là một nhóm nhỏ do anh C lập nên. Tất cả thành viên đều là người tàn tật, họ làm những bức tranh ghép từ vải vụn. Tôi đòi theo ngay không đợi nờ dù lần thứ hai. Chiều cuối tuần nắng gắt, mẹ lái xe cho tôi xuống làng lụa Vạn Phúc. Tôi cùng mẹ tới đây mua đồ vài lần đã từ lâu lắm, giờ quay lại cũng chẳng thấy có nhiều thay đổi. Từ cổng lớn, nờ gửi xe rồi hỏi thăm anh C vụn as. Ai được hỏi cũng biết rõ chỉ đường cho chúng tôi tường tận. Chúng tôi đi qua chiếc cầu nhỏ xíu lên tầng 2 của một tập thể cũ. Một chị đứng tuổi áng chừng là quản lý. Là quản lý chung vui vẻ đón tôi và nờ vào căn phòng ngập trong vải vụn và những bức tranh ghép. Chị sắp xếp chỗ cho nờ rồi chỉ cho tôi căn nhà nhỏ bên kia đường. Kia là chỗ các bạn ở vụn as làm tranh, chị nói. Theo tay chị chỉ, tôi nhìn thấy một căn phòng nhỏ ngay sát cây cầu mà ban nãy chúng tôi vội đi qua không để ý. Tôi dạo bước sang vì muốn được tận mắt ngắm các công đoạn ghép tranh từ vải vụn. Căn phòng treo biển vụn áp, chỉ rộng chừng 3-4 mét vuông. Xung quanh trưng bày các tác phẩm ghép vải đã hoàn thiện, sát cạnh tường kê trước mấy khâu và vài cái bàn để mọi người tác nghiệp. Ngay giữa phòng là một chiếc trọng thấp bày những cái ghế nhỏ xung quanh để khách tới xem có thể tự mình ngồi làm tranh. Tôi chậm chậm bước vào và ngồi xuống ghế quan sát xung quanh. Có tầm 4-5 người đang miệt mài làm việc. Người thì cắt nhỏ những tấm vải vụn theo mẫu, người khâu vải, người là những bức tranh đã được hoàn thành. Vốn chỉ định ghé quen một chút rồi thăm phố lụa trong lúc đợi nờ, nhưng cuối cùng tôi ngồi đó suốt cả buổi chiều. Căn phòng yên ắng, tách biệt với những hàng bán lụa rực rỡ màu sắc phía ngoài. Những người thợ làm tranh xung quanh tôi, người không thể nói, người không thể nghe, người không thể suy nghĩ bình thường, đang miệt mài làm việc bên nhau. Ngay cạnh cửa dựa một chiếc nạng mà tôi đoán là của chị đang ngồi bên máy khâu may viền tranh. Họ làm trong yên lặng, thi thoảng trao đổi với nhau theo cách đặc biệt mà chỉ những người cùng cũng rất đặc biệt và đã ở bên nhau phải rất lâu rồi mới hiểu. Tôi cứ ngồi như vậy yên lặng ngắm họ và ngắm lá trúc xôn xao trên mái kính. Giữ cho mình không suy nghĩ, không phỏng đoán, tôi chỉ ngồi tận hưởng một cảm giác rất yên. Trên tường treo những bức tranh rực rỡ sắc màu, tranh các loài vật nhỏ, tranh các loài vật cho em nhỏ, tranh phố về đêm cho người lớn. Tất cả đều được ghép từ những màu bẹt tí ti cắt ra từ vải vụn. Tôi chợt nghĩ chẳng phải những người ngồi đây cũng là những mảnh nhỏ vì một mối duyên nào đó mà ghép lại với nhau để thành một bức tranh vụn as đó sao? Nơi đã xong việc nên chúng tôi lên xe ra về. Con đường nhuộm đỏ ánh nắng cuối buổi chiều. Anh yên lặng, tôi cũng vậy. Trong đầu tôi ngập tràn hình ảnh những bức tranh cùng những con người đặc biệt trong căn phòng nhỏ. Tôi cho rằng cuộc đời thực ra cũng được ghép nên từ rất nhiều mảnh vụn. Vậy thì vụn as đúng thật là nghệ thuật tạo nên bức tranh cuộc đời rất đẹp với những điều rất nhỏ. Có những mảnh vụn tươi sáng rực rỡ sắc màu, có những mảnh tăm tối, có những mảnh tối tăm u ám, và cũng có nhiều mảnh mang màu trung tính. Mỗi người chúng ta chỉ đơn giản đang ngày ngày lắp ghép những mảnh cuộc đời để tạo thành một bức tranh vẫn còn dang dở. tranh đẹp hay xấu, vui hay buồn, đơn giản hay phức tạp, tất cả đều nằm ở tay nghề và cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi.